This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng do bà Bảo thực hiện xin được kính gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thuộc về thành phố Arlington. Số điện thoại của văn phòng 817-468-5252, 817-468-5252. Và thưa quý vị, trong chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài, đường dây điện thoại sẽ được mở ra. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài qua hai số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ Dallas, bà bảo xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất khỏe bà Bảo. Chào bà Bảo và tất cả quý vị trên đây.
Dạ vâng, thưa quý vị, và đường dây điện thoại hiện giờ đã được mở ra và rất mong là quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì quý vị có thể gọi ngay từ phần đầu của chương trình để chương trình có đủ thời gian cho bác sĩ Đàn Thiện Hưng trả lời mọi câu hỏi, mọi thắc mắc của quý vị liên quan đến vấn đề sức khỏe của quý vị nhé. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì bây giờ chúng ta vào đầu mùa hè rồi, thời tiết rất là nóng. Năm nay có vẻ giống như là tiểu bang Texas chúng ta sẽ có cái nóng cao hơn so với những cái năm vừa qua. Thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này, không biết bác sĩ Đàn Thiện Hưng có những cái nhắn gửi gì để quý đồng hương của chúng ta có thể giữ sức khỏe an toàn trong cái mùa nắng nóng không ạ?
Điều gì thứ nhất là cái nắng nóng, như những người nào mà làm ở ngoài sân, giống như người làm như là cắt cỏ, những người làm nghề xây cất gì nọ đó ngoài sân thì nên uống nước thật nhiều vào. Tại vì cái mùa này đương nhiên là khi mà mình nóng như vậy rồi thì mình có ra mồ hôi, khi nhiệt độ cơ thể nóng quá ra mồ hôi, sẽ lấy cái nhiệt từ da mình để hơi làm mình nguội bớt. Okay? Nhưng mà nếu mà đương mất nước nhiều quá rồi đó thì khi không ra mồ hôi được nữa là nhiệt độ tăng lên từ từ, lúc đó người ta sẽ bị heat stroke, là bị sốc nắng đó. Thì dấu hiệu của đó là giống như bị đầu tiên thấy mệt mỏi, xong rồi hoa mắt lên, rồi đuối sức, rồi nhiều khi không có thở sẽ xỉu, lúc qua sẽ chết. Okay? Thành ra những ai làm ngoài nắng phải uống nước thật nhiều. Quan trọng nữa là vậy nè, khi trong máu mình có muối và nước, đúng chưa, thì muối nước đó nó phải quân bình với nhau. Nếu mất mồ hôi nhiều quá thì mồ hôi nó có nước, nó có muối khoáng chất. Nếu uống nước không thì mình uống nước thêm, muối nó giảm đi nhiều lắm trong máu mình, thì lúc đó mình xỉu không được. Thành ra khi mà mồ hôi nhiều cái đó là phải nên một galon nước bỏ khoảng chừng một muỗng hai muỗng muối rộng để mình uống mà mặn người lại, để cho vừa có muối vừa có nước mình là hay. Rồi quần áo, okay, thường thường Việt Nam mình là khi nóng quá người ta mình bảo thì người ta hay ở trần đó, hay quần áo ngắn, cái một áo mỏng thôi. Cái đó là sai. Những người Trung Đông nóng hơn Việt Nam mình nhiều, đúng không? Nhưng người ta áo Trung Đông là bằng hai ba lớp mà lụng thùng lắm, thì tại sao không? không khí ở ngoài, ví dụ như ở ngoài lên tới 105-110 độ, nhiệt độ mình 97 độ, đúng không? Thì mình vô tình nếu bận bận một lớp áo á, thì đương nhiên da mình nó ảnh hưởng, nó đụng đến 101-101 liền rất là nóng. Thành hai ba lớp áo á, hai ba lớp như vậy rồi nó vô tình nó sẽ giữ cái không khí giữa da mình và ở ngoài, ở giữa lớp áo, hai ba lớp không khí trong. Thành ra cái coi vậy mà áo nhiều lớp á, mà áo mỏng nhiều lớp á, nó lại giữ mình mát hơn là ở trần. Cái thành ra trên nắng phải coi bộ nhiều lớp áo là một ha, rồi phải đậu nó là hai, để mà gọi ra quan trọng nữa phải giữ da. Tại vì mình mùa đông ở trong nhà mình thì da mình mặc dầu mình da sậm hơn, da mình hơi da trắng người Mỹ, nhưng mà da mình mùa đông nó nhã ăn mặn nữa rồi. Khi mà ra nắng đầu tiên, hai đợt đầu tiên thì thường nó hay bị phóng da lắm, cháy da lắm, bị cháy nắng. Tại vì cái da đầu tiên mùa là rất bị, thì ung thư da là do bị cháy nắng làm ra thôi. Thành ra những người nào mà mùa hè, mùa xuân ra làm việc lúc nào cũng phải dùng mùi xanh sunblock, là dùng kem chống nắng là một ha. Còn cái mình đi chơi tắm biển tắm hồ mà cũng phải dùng dòng kem chống nắng là hai, mà phải dùng cái số lên tới là SF 30 á. Cái số SF là cũng như S, cái số càng cao thì sẽ càng tốt cho mình thôi. Ok, rồi những mùa nóng như cái này thì những người nào mà bị tim, bị phổi, bị xuyễn đó là nhất phải lớn tuổi nên tránh ra nắng. Tránh là nếu mà đương nhiên bác sĩ người ta không hay biểu mình tập thể dục đúng không? Ở nhà trong nhà tụt đúng không cũng vậy. Thành ra từ người mình tập thể dục á phải đi buổi sáng giống như khoảng chừng trước 10 giờ sáng. Tại vì khoảng chừng sau 19-10 giờ để đi về bạn nắng rất là nóng. Hay là sau 30 giờ chiều, 4-5 giờ chiều đi cũng được luôn. Thì nếu mà làm dọc ngoài đường đó, ngoài trời đó, thì nên đi trước khoảng 7-8 giờ sáng đi là một, chiều 6-7 giờ chiều đi là hai, chứ đừng để trong thời gian quá nóng. Rồi những người nào mà nắng oi quá đó, thì nếu ra ngoài nắng cũng nên đeo khẩu trang. Tại vì cái môi trường không khí á, cái mùa nóng mà càng nóng như nào thì cái chất ozone là có nghĩa là những cái không khí, trong không khí những cái bụi bặm, những cái đồ ô nhiễm rất là nhiều, ô nhiễm không khí rất là nhiều. Thành ra nhiều khi mình nếu mà ra hết vô rồi thì mấy người bị xuyễn thì dễ bị xuyễn. Thành ra nếu những ngày mà ôi quá đó thì cũng ra đường cũng đeo khẩu trang vô để bảo vệ, tránh hết những cái đồ, những cái khoáng chất đó vô. Thì đại khái đó là những cái căn bản mà mùa hè đến mình phải làm thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hương rất là nhiều đã nhắc nhở quý đồng hương chúng ta trong cái việc mà làm thế nào trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 8178994110 hoặc là 2143415943. Quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hương trên làn sóng của đài. Bà bảo thấy có một vài vị thính giả gọi vào nhưng mà ngay lập tức cắt ngang cái đường dây. Quý vị khi gọi vào vui lòng giữ đường dây dùm cho bà Bảo, sau khi mà connect được với quý vị sẽ mời quý vị trên làn sóng của đài quý vị nha. 8178994110 hoặc là 2143415943. Quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc xin mời gọi lại ngay, sẽ ưu tiên cho quý vị trên làn sóng của đài. Thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thì đối với cái thời tiết nắng nóng như thế này đó, những cái người bình thường như chúng ta đó, khi mà chúng ta bước từ một cái building đang có một cái máy lạnh, máy AC đó, mà chúng ta bước ra ngoài, ngay lập tức cơ thể của chúng ta đã thay đổi, mà chúng ta cảm nhận rất là rõ ràng là cái choáng. Thì đối với những người mà có cái tiền sử về bệnh tim hoặc là cao máu, chúng ta lại càng phải kỹ hơn trong cái vấn đề này nữa, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi. Thì cái nhà may cho mình là ở trong nhiệt độ trong nhà mình nữa không, thì nó trong nhà thì lúc nào nó khô hòa trơn. Khi lên nắng cái đó, nhiều khi trong nhà thì tại khoảng 7 mấy độ, 7-8 độ thôi, thì nắng cái liền cái 100 độ. Ok, thì những cái như đó, những người nào mà bị bệnh, những người lớn tuổi bị bệnh suyễn, bị đường tim thì tránh những ngày đó, tránh ra nắng. Tại nhưng bây giờ mình cũng chưa nói nào đâu, nhưng mà khi mà bữa nay trời nắng mà ui sống sao, những người nào mà đã Việt Nam tổ bang mình á, tháng 7, tháng 8, tháng 9 này rất là nóng, thì những ngày phải cẩn thận lắm nha. Còn cái chuyện như còn ngoài ra đó, ông một câu nói nữa, xe mình đúng vậy nữa, trong xe mình á, mặc dầu á, thí dụ như mặc dầu ở ngoài khoảng chừng 100 độ, nhưng mà trong xe mình á, cái kính quay lên vô trong rộng nhiều, lên tới 130 độ luôn. Thành ra năm nào báo cũng nghe nói là như đứa bé nhiều khi bỏ quên trong động mới chết, đúng không? Hay là con hay mấy con chó bỏ mèo bỏ quên chết, đúng không? Đó. Thành ra đó, cái quan trọng nữa là vậy là khi mà đi đương nhiên những người nào mà cái thời này thời buổi này đang bị dịch nhiều quá, thành ra thật sự ai bị chợ buổi nào nên không nên con theo để nhà đi, okay. Đi chợ vô những chỗ không cần thiết, mà nếu đi đem con đi á, trong xe mà có đứa nhỏ đó, lúc nào cũng phải đem chút xíu hết, đừng để nó còn đừng bị đỡ trong xe. Tại vì rất nhiều người vô tình thôi nha, ví dụ bây giờ á, mình đưa hai mẹ con ra xe ngồi đúng không, bật xe lên cái đúng không, như bà mẹ nó quên tắt lửa gì đi đúng không, thôi cứ ngồi đó tắt máy xe xong quay kiếm lên, tại vì sợ để xe người ta gấp không lấy chuyến xe tắt xe xong chạy vô về nhà làm gì đi, quên món gì đi. Thì vô đó trong vô tình điện thoại reng cái gì đó nói chuyện mà phải làm phút một phút thôi thì biết không, nhiệt độ cái này là mùa đông ở ngoài, mùa hè mình có đầy nè, tới giờ 10 phút thôi nhiệt độ mình lên tới 130 độ liền nè, lúc cái con nó mới chết. Ok, thành ra đó khi đừng khi nào mà để con mình trong xe, mà trên lúc nào cũng không, mặc dù mình biết mình chạy vô chợ 5 phút 10 phút hay là bất cứ gì, cứ lúc nào cũng đem con theo. Chứ nhiều khi mình thời gian trôi nó không hay. 5 phút đó như chạy vô chợ 5 phút đúng không? Tưởng là không sao, nhưng nhiều khi chạy vô chợ xong cái gặp ai rỗng đi nói chuyện hay là gì đâu, quên nói chuyện đúng không? Con ngoài này chết luôn không hay. Thành ra lúc nào cũng như nó tóm lại đó là mùa này nếu mà thứ nhất là không nên chở con cái mình đi chợ, tại vì không nên. Nhưng mà nếu có đi chợ đó thì lúc nào cũng đem nó theo hết, đừng để nó xe mình nó. Okay. Mặc dù mà quốc kính xe có hí chút xíu được nhưng không đủ đi để giúp nó. Một ha. Mà nếu mà mình bỏ xe con mình vô tình như vậy rồi, thứ nhất đương nhiên là không phải cố tình hết. Nhưng mà nếu mà con mình chết vì đó, thứ nhất là đương nhiên là đau khổ cho mình là một, như hai nữa luật pháp là phạm luật. Tại vì bất cẩn. Mà không nên là mình nói ra tòa mà nói tôi quên, tôi tưởng tôi chưa xe vô chợ 5 phút tôi quên. Nhưng không cái đó là không được, đã bắt buộc là được như vậy thôi. Cái thứ hai cũng thì đương nhiên nhỏ cũng giống như chó mèo thôi, không nên đem chó mèo theo. Nếu mà có chó, nhất là chó, nếu có chó thì cũng đem giống như con mình chợ, chứ đừng để con trong xe mình đó. Tại vì những người khác xung quanh á, mình còn mình chẳng hạn, đi khi mình đi đâu mình đi đường mình chợ đúng không, mình thấy xong xe ai mà có đứa nhỏ thì chắc có chó mèo á, làm bắt buộc mình cái trách nhiệm mình là mình đưa con cảnh sát liền. Cảnh sát người ta đến để mà người ta một là người ta thấy, người ta tìm chủ xe, hai là nếu được người ta tự cảnh sát người ta đập kính để cuối cùng còn người ta ra đưa bé ra. Rồi nếu mà mình thấy nó bé mà nó còn bình thường á, một mình nó nằm bình thường, còn nó sẽ bình thường thôi, ngồi không sao hết thì gọi cảnh sát liền. Còn nếu mình thấy nó bé nó nằm đó giống như nằm ngủ hay nằm bờ hay là chó mèo bất cứ chuyện gì thì trách nhiệm mình á cũng phải đập kính luôn để cho không khí vô được cho người ta. Thì cái luật nó bảo vệ mình, nếu mà mình cảm thấy đứa bé nguy hiểm trong xe thì đứa con nằm xe nguy hiểm là mình được quyền đập xe ra để mà cứu đứa bé. Cái đó là không pháp luật. Nhưng mà nếu đứa bé bình thường á thì nên gọi cảnh sát để mà an toàn hơn thôi. Đó thì đó là những cách mà mình phải cẩn thận. Như tôi nói, đừng có cái nhiệt độ mình á, Việt Nam mình ở quen rồi, Việt Nam mình nhiều khi 90 độ, 100 độ quen rồi. Thì ra như khác, Mỹ này á, quỷ này về đi mình ở quen, Mỹ nhất là một mùa đông như tới mùa thu, mùa đông, mùa xuân, 8-9 tháng nó khí hậu ôn hòa. Người mình không quen. Thế nên mùa hè đến nóng một cái nó rất cẩn thận, chứ đừng có thường gì đấy. Còn sẵn cái nữa, nó chuyện đi bơi đi biển đi hồ á, thì nếu mà bị tắm hồ á thì nên tắm những cái hồ nào mà hồ lớn nước trong chảy nhiều hay sao, ra biển nước chảy trong nhiều hay sao. Tại vì trong nước á, thứ nhất cái hồ á, nó có những con ký sinh trùng, mà như trường những hồ nào mà hồ nó hồ nước hồ như hồ hồ cạn là một, không thôi là cái hồ nước nóng quá là hai, thứ hai nước hồ không có chảy nhiều là ba, hay đục là bốn. Như cái đó là cái môi trường vi trùng, khí sinh trùng rất nhiều. Nhiều khi mình nhảy xuống một cái đó, nhiều khi nước nó vô mũi mình, từ đó vào óc mình luôn. Thì nhiều khi đem con khí sinh trùng lên. Bởi bà bảo nghe nhớ, mỗi mùa hè bảo nghe nói là đứa bé mà chết vì những trụ ốc nhớ không? Tại tấm hồ không? Tại lý do đó đó. Thành ra, nói tóm lại là những hồ mà lớn, nước trong chảy, nước sâu, nước trong chảy hết thì không sao. Còn những cái hồ nào nước đục mà nước đục là một, mà nước động là hai, ao tù là hai, là tránh đi. Còn cũng vậy nữa, biển mình cũng vậy đó, mình biển đi tiểu bang mình thật sự mình khổ một cái, tiểu bang mình không có biển sạch sẽ, do phát sinh thì rất là dơ. Không, còn nếu đi xa xíu giống như là Corpus Christi hay là Sabre Island thì cũng được lắm. Ngoài ra biển có các sinh được tắm dưới đó rất là dơ, tại vì nước từ sông Mississippi chảy ra, rồi dầu hỏa những cái đó từ Louisiana để chạy qua đây, thành ra nước đó sẽ rất là dơ. Tránh được đừng xuống hồ trời hồ cho đó, đừng xuống biển ngay chỗ Washington mình. Rồi để nói gì nữa quên rồi.
Thì cho Bảo Bảo ngắt lời bác sĩ Đàn Thiện Hưng để đón vị thính giả sau khi chúng ta quay trở lại bác sĩ nha. Xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin gửi lời chào ạ.
Phải tôi không cô?
Dạ đúng rồi, chào cô ơi, cô cho biết quý danh và mời cô đặt câu hỏi với bác sĩ nha.
Dạ, tôi tên là Tuyết. Tôi bị cái viêm mũi này là mấy chục năm nay rồi. Mà tôi đi bác sĩ gia đình cũng cứ 2 năm là phải đi làm uống trụ sinh. Kỳ rồi là tháng 5 đó, tôi cũng đi bác sĩ đó, cũng uống trụ sinh mà nó không hết hẳn. Lúc trước đó, chưa đi đó, thì cái màu nâu nó nhiều, khạc ra đó, hít vô rồi khạc ra đó thì nó nhiều, mà bây giờ thì nó ít, chứ nó không hết.
Ok.
Xin bác sĩ cho
cái đó
biết.
Đó là bệnh kinh dị ứng anh. Như cái điện thoại hay chị không biết nghe không, nghe không rõ. Nên mình tắt điện thoại để nhiều, nên tắt cái phone chứ sao mới tắt điện radio.
Tắt cái radio để
không
vang
tiếng lại, đúng rồi.
Dạ, hoặc là cô đi là... sang cái phòng khác dùm cho chương trình cô nha.
Nha.
Cái mà mình bị là bị dị ứng kinh niên đó. Thì dị ứng á, giống như tưởng tượng giống như cái mùa, nhất là mùa có người quanh năm có người mùa. Khi trường hợp như mình thì giờ đang giao mùa, là từ mùa mà đông ra mùa xuân thì cây cỏ vẫn hay, xong mùa xuân qua hè đến gió thổi rồi hoa này nọ. Cái ví dụ như đơn giản đó, nếu phấn cây mà bụi phấn cây bắt rồi nó thì mình ra nó mắt, thì nó mũi mình phấn cây vô nó mũi mình ra nó mũi, thì nó mũi là cái môi trường với đoàn độc, thành ra lúc đó thành ra mũ vàng xanh, giống như ăn cây trời lạnh ra nó mũi bình thường không gì hết, nhưng mà nó mũi đục xanh là cái đó viêm xoang, hay đục là viêm xoang rồi, rồi phải uống đồ sinh. Nhưng lý do này nguyên nhân tại sao, tại vì dưỡng. Thành ra nếu mà chị xịt mũi hàng ngày luôn á, cái xúc xịt mũi hàng ngày hồi xưa bác sĩ viết toa, ví dụ mũi tự do những tên là Phonis, hàng ngày là một nè, cộng thuốc dưỡng là hai, dưỡng giống như là Lacra, Zyrtec, Zyson mấy thứ đó, hay để bác sĩ viết Singolen nào, thì dùng cái đó hàng ngày để mình ngăn ngừa dưỡng. Rồi nếu một khi nước mũi nó khô á, thì sẽ không có cơ hội nhiễm trùng, viêm xoang. Đó rồi nếu mà lỡ bị chúng uống được sinh thêm, đó còn mình kinh niên là nói kinh niên thôi chứ không gì trên á.
Nó có cái nước mũi màu nâu còn chứ không hết, mà nó có hoặc là trắng đục chứ nó không hết như thẳng.
Ok, nó nhiều có nghĩa là trường hợp
đi là đi bác sĩ thân
quen thuốc
rồi,
có thể quen thuốc ra thì đi bác sĩ khác,
xịt mũi dị ứng xịt vô thì nó giảm, nó bớt nhiều lắm, nhưng mà một ngày phải 2 lần, chứ còn 1 lần nó không có, nó vẫn còn nhiều lắm. 2 lần thì nó đỡ nhiều, nhưng mà cái nước mũi mà đục á vẫn còn. Vậy mình làm
sao? Tôi nói nè, nếu mũi đục quá có nghĩa là vi trùng nhiều khi quen đồ sinh rồi. Nhất là bị kinh niên quá, có nhiều khi năm nào cũng đồ sinh riết, nó quen đồ sinh đi. Thành ra nếu mà nước mũi phải trong thôi, uống đồ sinh đợt này không được nữa, phải đi bác sĩ tìm loại khác.
Ý bác sĩ Đàn Thị Hương nói là phải đổi thuốc trụ sinh đó cô, tại vì dùng quen rồi nó giống như, nếu nói đúng theo kiểu Việt Nam chúng ta là nó bị lờn thuốc rồi đó cô. Nếu mà cô muốn thì có thể quay trở lại bác sĩ để mà tìm một cái loại thuốc trụ sinh khác cho cô nha.
Bởi vì mới đi tháng 5 đây mà, tháng 5 này đã tháng 6 rồi.
Chị, nó nãy giờ chị, quen trụ sinh nó quen thuốc rồi, anh với trùng quen thuốc rồi, phải tìm trụ sinh khác thôi. Khi nó đục là phải uống trụ sinh khác, để chỉ là nước mũi trong thôi mới được.
Vậy trở lại bác sĩ thì uống trụ sinh khác, nhưng mà nó trùng với mấy trụ sinh mấy năm trước thì nó cũng vậy thôi.
Dạ nếu mà cô muốn thì cô có thể quay lại văn phòng của bác sĩ để mà
vậy mình có
làm...
thể đi xét nghiệm cái nước mũi đó trước rồi mình trị sao.
Không cần,
bác sĩ
không ai làm cái chuyện hết trơn, người ta đổi thuốc à. Trụ sinh nó có nhiều loại lắm, nó có mất xô, nó có Martin, nó có Zipac, nó có bắt trùm DS đủ nhiều lợi chân á. Thì nó tóm lại là thôi, nó là vậy, tốt là giờ đi bác sĩ trở lại đi, nhờ bác sĩ cho chuyện khác.
Tôi là cái người đi lọc máu từng 3 lần, vậy thì mới tháng 5 uống trụ sinh, rồi bây giờ uống trụ sinh nữa, nó có sao bác sĩ?
Không sao.
Dạ vâng, đối với cô thì chắc có lẽ là cô phải quay trở lại văn phòng bác sĩ cô Tuyết nha. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. hoặc là 214-341-5943. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe thì quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Chương trình cũng còn ít thời gian nữa thôi. Quý vị có thể gọi vào ngay sau đây, một lần nữa 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì đối với cái thời tiết nắng nóng như thế này đó thì chúng ta cũng biết rồi, nó có rất là nhiều việc mà chúng ta phải take care, từ cái sức khỏe của chúng ta cho đến cái làn da của chúng ta nữa. Nhưng mà có một cái việc đó là, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta đi vào một cái nơi công cộng nào đó mà chúng ta thấy một người nào đó, người ta có cái cảm giác khó thở đó, người ta nằm xỉu ngay trước cái sàn nhà đó, thì đối với bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì cách nào để mà chúng ta có thể giúp cho cái người kia có thể, trước khi mà gọi cái xe ambulance tới đó, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng?
Okay. Thường thường nếu mà xỉu như vậy nó có nhiều trường hợp lắm. Cái chuyện đầu tiên là mình coi thử, quan trọng nhất tim mình mà không đập là máu không lưu thông được, đúng không? Thì bộ phận ốc mình mà thiếu máu trong vòng 3 phút thôi là người ta sẽ máu não bị chết, sẽ bị chết não. Bởi mình thấy cái người xỉu đầu chuyện đầu tiên mình đến là mình rờ thử, cái thứ nhất mình rờ ngay mũi mình á, rờ người ta đó, hay là mình đưa mặt mình kế mũi người ta coi thử người ta có thở hay không. Cái này một là cái thở hay không ha. Thứ hai nữa mình bắt mặt người ta cái tay mình á, hay là nhiều khi mình để tay vô, để cái lỗ tai mình vô tim người ta nó đập hay không. Thì nếu mà tim không đập là trò đó mình phải là hóa bệnh cậu tức khắc. Là mình hồi xưa đó là bà thấy trên TV đó, một số người vừa thổi vô miệng người ta đúng không, và vừa làm tim đúng chưa. Thì bây giờ là
cái quan trọng
đúng, người ta nó không cần thổi phổi nữa.
Yeah.
Mà phải dập tim, cũng là mình hai cái tay mình á, mình gồng cứng lại đúng không, cũng như là cái chỏ thẳng lại rồi đè lên cái tim người ta, cứ đè xuống, cứ đập một phút phải đập làm một trăm nhịp. Tại vì trong cái nếu mà làm như vậy không á, nó cũng đủ để tại máu lại ốc cho người ta, tại trong máu thì còn những khí động á. Còn nếu mà biết chắc chắn mà làm được nữa đó, thở gì mình ra thêm, bây giờ mình thôi chúng ta giúp người ta nếu làm được chuyện đó. Còn nếu mà đương nhiên tại bây giờ nó cũng nguy hiểm, cái bị COVID là một nè, không thôi là bị bệnh SIDA chẳng đi, thành ra nhiều khi nếu học bằng miệng, nhiều khi mình ngại chuyện đó, thì nếu cứ về ngại mới không nên làm chuyện đó, mà chỉ cần làm đập đi nữa khác. Trong cái đó mình một người phải gọi ra liền, nó là gọi cái một đó là please call 911. Mình thấy người là xỉu, mình chuyện đầu tiên coi đỡ trước đi, trong khi cái người đi rồi không em tạo như vậy, mình tập cho tim mình làm như vậy ha. Rồi cái như với điều kiện là người ta tim ta ngưng đập, chứ nếu mà ngưng tim đập bình thường thì đừng làm chuyện đó nha. Ok, còn nếu mà tim đập bình thường mà xỉu á, thường thường á có những gì khác, thí dụ như người ta đang bị chấn thương não nhưng mà tim còn đập được, hay là người ta đứng tim còn đập được, hay là nhiều khi cái mùa hè này thì người ta bị sốc nắng đúng không? Giờ sốc nắng á là trường da nó khô lắm, nó nóng, nó giờ da nó khỏi nóng, người ta đỏ hừng mặt lên, okay. Nhất đang nằm ngoài nắng thì thường cái đó là đã là xuất hiện thành heat stroke. Thì đầu tiên là đem người vô mát liền nó khắc, xong rồi lấy giống như là có được độ cũng như là nếu mà có nước thì ấy mặt người ta, ấy người người ta cho mát bớt, không thôi lấy chùm khăn mát rồi chùm như người ta. Còn nếu người ta mà cũng gọi tỉnh được chút á thì người ta uống nước vô. Nhớ cái người xỉu á thì đừng uống nước như miệng người ta. Người xỉu uống nước như miệng người ta đó thì nước nó vô tình nó chảy vô phổi người ta ngập là chết, bị sốc là chết. Thành ra nếu mà uống nước được chút á thì cho nó uống nước thật lạnh càng nhiều vô. Ok, thì chỉ cần người ta bây giờ nếu gọi 911 á thì trong vòng tôi nghĩ chừng 5 phút 10 phút là sẽ có đường đến liền. Thì trong thời gian đó là đủ để làm vậy thôi. Ok, rồi thì thường thứ chỉ này còn nếu người ta bị não thì thường thiếu như mình hỏi chuyện người ta, thì nếu người ta nói chuyện được bình thường là ốc người ta không sao, còn nếu mà bị người ta cứ động thì tay chân cứ động bình thường hết được là không sao. Còn nếu tự nhiên thấy người ta bị một bên giống như tay một bên người ta không cử động được, biểu người ta khi năm đó người ta cứ nhảy đi vô mát đi, đi không được ẹo bên nhưng bên nó yếu đi, là cái đó là có thể tai biến não. Okay. Thì đại khái cái người mà căn bản ngay lúc đó là chỉ làm những chuyện tôi nói thôi. Trong cái đó là lúc đầu tiên là lúc nào gọi 911 trước khi mà mình thấy người xỉu là gọi với một liền khác. Trong cái đó tại trong khi mình chờ đợi xe cứu thương để làm những chuyện tôi mà nói, chứ mình chứ cha mình những người thường không khả năng, mình không biết làm sao hết,
Thành ra trong khi chờ đợi xe 11 đến thì làm những gì tụi mình nói, để trong khi đó hy vọng sẽ đến kịp giúp chúng ta này.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hương rất là nhiều. Và trong cái trường hợp mà xỉu thì thường hồi trước giờ bà bảo thấy là người ta xỉu, con mắt người ta nhắm lại, nhưng mà đối với những người mà con mắt người ta cứ mở trừng ra là nó như thế nào vậy bác sĩ Đặng Thiện Hương?
Không, cái đó không có tính được bảo. Mình không có nhìn, mắt mình nói là xỉu bình thường được, không có. Chỉ có như tôi nói, nếu mà xỉu đúng không, mà mình lắc người ta đó mà ta tỉnh dậy được á, ok thấy không, thì cái đó nó xỉu chứ cũng không có giúp mình được. Thành ra khi mà giống như cá nhân như là người y khoa, bác sĩ đó, thì xỉu là người ta nhất là như tôi vừa nói, quan trọng nhất là thở hô hấp có được không, cái chuyện đó quan trọng nhất. Một khi mà không hô hấp được á, lúc đó là đầu tiên là đập tim liền, đập chặt như tôi vừa nói, trong khi chờ đợi lúc đó là không làm gì khác ngoài trừ đập tim cho người ta, nhập đúng đè lên cho người ta, giùm cho người ta thôi đó, không làm gì khác trơn á. Nếu mà ai mà dám á, thì thở lâu khoảng chừng mà như đập khoảng chừng 15 nhịp thì thổi vô miệng ta cho một hơi để giải phẫu cho con cái. Dạ. Với đầu tiên như vậy thôi. Dạ. Trong khi chờ đợi người chung của tôi đến, ngoài đó không làm khác trơn á. Còn chừng nào người ta thở bình thường nhưng mà xỉu không á, thì lúc đó như tôi vừa nói thôi. Trong khi chờ đợi thường thì như lúc đó là không nguy hiểm lắm. Thật sự sự mình cái người bình thường á, người ta cũng không cần biết là người đây xỉu tại vì bị não hay là tại vì tim, cái đó không cần biết. Quan trọng nhất là nếu mà hít stroke thì cho nước liền, đem vô mát liền để cho nó nguội bớt. Nhiệt độ mà càng cao càng lâu chỗ nào á thì càng nguy hiểm cho người ở chỗ này.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hương rất là nhiều. Và có một vị thính giả trên đường dây xin gửi lời chào. Hello. Hello.
Chào bác sĩ.
Dạ chào
cô.
Dạ chào cô. Xin cô cho biết quý danh và mời cô đặt câu hỏi với bác sĩ Đặng Thiện Hương cô nha.
À, tôi là Thanh Nguyễn, là bệnh nhân của bác sĩ Hương đây.
Dì Thanh.
Dạ.
Dạ chào bác sĩ.
Dạ,
tôi đau từ hôm nọ này mà tôi không muốn ăn gì mà người thì thấy nó cũng đỡ. Bác sĩ cho đây cái thuốc gì mà để ăn cho nó ngon tí bác sĩ.
Ok, vì đi vô phòng em khám đã, xong mà em coi trọng lượng thế nào, tăng nước xuống quá em cho thuốc uống vậy thôi.
Dạ. Sao bác sĩ?
Dạ không biết dì Thanh có nghe bác sĩ Đặng Thiện Hương, bác sĩ Hưng nói là bác dì
dạ,
Thanh.
Dạ tôi nghe bác sĩ nói không rõ.
Dạ okay, đi vào trong phòng em đo trọng lượng coi thử mất bao nhiêu.
Lên trong phòng của bác sĩ hả?
Dạ, tái khám, đúng rồi, tái khám, xong rồi đo nhiệt đo trọng lượng đã, xong rồi cho thuốc uống được, dễ lắm.
Dạ,
không biết. Vậy chốt đi đến văn phòng bác sĩ nha.
Dạ, chuyện đi đến nha.
Dạ, thôi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, em chào cho mình.
Dạ, có gì thì dì Thanh nhớ gọi tới văn phòng trước để văn phòng sắp xếp cái lịch cũng như là cái giờ cho dì nha. 817-468-5252, 817-468-5252. Dạ vâng, đến đây thì chắc chỉ còn một phút nữa của chương trình thôi. Không biết là bác sĩ Đặng Thiện Hưng có đúc kết những cái điều nào mà nhắc nhở trong cái mùa nắng nóng trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình không ạ?
Nó nãy giờ nếu đúc kết rất là lâu thì đúc kết ngắn nhất là cái chuyện khác, là nhắc nhở quý vị đi chích ngừa. Nếu là bây giờ con mình đã được từ 12 tuổi trở lên đã chích ngừa rồi đúng không, thì chích ngừa đi. Tại vì hiện giờ đó, đại đa số những người nào mà nhập viện bây giờ đó là những người không chích ngừa không à. Chích ngừa đó thì cơ hội bị nó còn có 0.02%, rất là ít. Mà nếu có bị bệnh đi nữa, cái số bệnh vô bệnh viện không đến nỗi vô bệnh viện. Tại vì nhờ kháng thể mạnh đó, không bị bệnh nhưng mà không lẹ, không bị nặng nổi phải chết là một, không bị bệnh viện là hai. Thành ra bây giờ nếu bà thống kê 99% những người vô bệnh viện nằm hiện giờ có tài toàn nhưng không chích ngừa không à. Thành ra viện nhắc lại nhớ lại là đi chích ngừa, con mình hết cả gia đình ai đứa người nào mà được chích ngừa hết thì đừng có sợ. Rồi bây giờ nước Mỹ này đã chích lên tới là 310 triệu đố rồi đó, có nghĩa là cỡ được nhiều cái đó luôn. Thành ra thật sự mà không có gì nguy hiểm cho em cứ làm thôi. Hẹn bà Bảo và quý vị cho chương trình lần tới, chào em đi.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chúc bác sĩ Đặng Thiện Hưng cùng quý vị có một thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau bác sĩ Đặng Thiện Hưng nha.
Ok, dạ cảm ơn.
Dạ xin chào bác.